2. Nhớ ơn cha mẹ. Nguyên văn âm Hán Việt: Vân Hà niệm phụ mẫu ân. Ai ai phụ mẫu, danh ngã cụ lao, thập nguyệt tam niên, hoài thai nhũ bộ, thôi can khứ thấp, yến khổ thổ cam, tài đắc thành nhân, chỉ vọng thiệu kế môn phong, cung thừa tế tự, kim ngã đặng ký dĩ xuất gia, lạm xưng thích tử, thiểm hiệu sa môn, cam chỉ bất cung, tế tảo bất cấp, sanh bất năng dưỡng kỳ khẩu thể, tử bất năng đạo kỳ thần linh, ư thế gian tác vi đại tổn, ư xuất thế hậu vô thật ích, lưỡng đồ ký thất, trọng tội năng đào, như thị tư duy, duy hữu bách kiếp thiên sanh, thường hành Phật đạo, thập phương tam thế, phổ độ chúng sanh, tắc bất duy nhất sanh phụ mẫu, nại chí sanh sanh phụ mẫu, câu mong bạc tế, bất duy nhất nhân phụ mẫu, nại chí nhân nhân phụ mẫu, tận khả siêu thăng, thị vi phát bồ đề tâm đệ nhị nhân duyên giả. Dịch: Thế nào là nhớ ơn cha mẹ? Thương thai cha mẹ, sinh ta khó nhọc, 10 tháng mang thai, 3 năm bú mớm, nhường khô nằm ướt, nuốt đắng nhả ngọt, mới được nên người, mong ta tiếp nối gia phong, lo phần tế tự, mà nay ta đã xuất gia, làm xưng thích tử, hổ danh sa môn. Đồ ngon món ngọt đã không phụng dưỡng, cúng tế tảo mộ tổ tiên càng không chu toàn. Lúc cha mẹ còn sống, ta đã không thể nuôi dưỡng. Khi cha mẹ qua đời, ta lại không thể hướng dẫn thần thức. Đối với thế gian là sự tổn lớn, đối với xuất thế lại không ít lợi chi. Hai đường đều tổn, tội nặng khó thoát. Suy nghĩ như thế, chỉ có cách trong trăm đời ngàn kiếp thường hành Phật đạo, 10 phương 3 đời phổ độ chúng sanh. Được vậy thì không phải chỉ cha mẹ một đời, mọi song thân nhiều kiếp đều được siêu thoát. Không những chỉ cha mẹ một người, mà cha mẹ của tất cả mọi người cũng được siêu thăng. Đó là nhân duyên thứ hai của sự phát bồ đề tâm. Giảng: Vân Hà niệm phụ mẫu ân. Ở trên đã nhắc qua về ân đức của cha mẹ, bây giờ là phần giải thích. Ai ai phụ mẫu, sanh ngã cụ lao. Đây nói chúng ta thường có lòng thương nhớ cha mẹ, nhớ công ơn cha mẹ sanh ta khó nhọc, chính là câu trong cuốn Thi Kinh. Ai ai phụ mẫu, sanh ngã cụ lao, dục báo chi đức, hào thiên vọng cực. Có nghĩa là thương thai cha mẹ sinh ta khó nhọc, muốn báo ân đức của cha mẹ, nhưng ân đức này như trời cao biển rộng, thật khó đáp đền. Thập nguyệt tam niên, hoài thai nhũ bộ. Nếu nói 10 tháng mang thai, 3 năm bú mớm thì không hay, nên nói 10 tháng 3 năm mang thai bú mớm. Thôi can khứ thấp, ta được dời từ chỗ ướt đến chỗ khô, chứ không phải bị đẩy ra khỏi chỗ khô. Điều này rất đơn giản, không có cách giảng nào đặc biệt hơn. Tình cảnh của người mẹ nuôi nấng con thơ là mẹ nhường chỗ khô cho con, còn tự mình thì nằm chỗ ướt như thế. Yến khổ, thổ cam, tài đắc, thành nhân, nhờ mẹ nuốt đắng, nhả ngọt, mà ta mới được nên người. Nuốt đắng là có gì đắng cay hoặc có chi khó nhọc, mẹ đều nhẫn chịu. Nhã ngọt tức có gì ngon ngọt thì mẹ nhường hết cho con. Do được mẹ tận tâm tận lực nuôi dưỡng con thơ như thế, con thơ mới được lớn lên thành người. Chỉ vọng thiệu kế môn phong, cung thừa tế tự. Sanh dưỡng con cái là vì hy vọng có người tiếp nối dòng họ, nối dõi tông đường, và sau này lo việc cúng tế tổ tiên để không dứt đoạn phần hương khói. Chỉ vọng là trông mong, hy vọng. Thiệu là tiếp tục, cũng như Thiệu Long Phật chủng, tức tiếp nối dòng giống của Phật một cách rạng rỡ. Thiệu có nghĩa là tiếp tục, kế tiếp. Kế là làm cho nối tiếp, không để gián đoạn. Môn phong là phong thái, nề nếp gia đình. Kim Ngã Đặng Ký dĩ xuất gia, làm xưng Thích Tử. Nhưng nay ta đã xuất gia rồi, mà cũng không màng đến việc có đủ tư cách làm con Phật hay không, lại làm vô xung số, trà trộn vào, nói rằng: "A, mình cũng là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy." Làm vu xung số. Vu là một loại nhạc khí. Thời Chiến Quốc, Tề Tuyên Vương thích nghe hợp xướng kèn vu. Mỗi khi nghe thổi kèn vu thì ra lệnh 300 người cùng thổi một lượt. Sứ sĩ Nam Quách xin thổi cho vua nghe. Tuyên Vương rất vui và cấp lương thực nồng hậu cho Nam Quách cùng cả ban nhạc. Sau khi Tuyên Vương mất, Mẫn Vương kế vị, chỉ thích nghe kèn độc tấu. Sau khi ban lệnh, từng người trong ban nhạc đến thổi cho vua nghe, còn Nam Quách thì trốn mất. Thì ra Nam Quách không biết thổi kèn, chỉ cầm kèn đứng lẫn trong 300 người đó, dùng làm vu xung số để ngụ ý cho những người không có tài cán chi, mà trộn vào số người tài để kiếm danh lợi. Thiểm hiệu Sa Môn. Thiểm là không biết, tàm quý, không biết xấu hổ. Nghĩa là ngài khiêm nhường nói: "Tôi không đủ tư cách, không đáng làm Sa Môn, nhưng tôi cũng giả danh làm vu xung số để cũng được gọi là Sa Môn." Sa Môn là tỳ kheo, dịch là cần tức, có nghĩa là cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Cam chỉ bất cung, tế tạo bất cấp. Đối với cha mẹ, chúng ta không chút dưỡng nuôi, không hết lòng phụng dưỡng, đến khi cha mẹ qua đời, lại không tế bái tạo mộ, cũng không lo phần cúng dỗ. Sanh bất năng dưỡng kỳ khẩu thể, tử bất năng đạo kỳ thần linh. Khi cha mẹ còn sống, ta đã không thể phụng dưỡng. Sau khi cha mẹ qua đời, ta cũng không thể dẫn dắt thần thức của cha mẹ đến nơi an lạc. Ư thế gian tắc phi đại tổn, ư xuất thế hậu vô thật ít. Đối với thế gian pháp, về phương diện xã hội mà nói, thì đây là một tổn thất lớn cho cha mẹ. Khi chúng ta xuất thế tu hành cũng không thành công, lại càng không giúp ích gì cho cha mẹ. Lưỡng đồ ký thức, trọng tội nan đào. Lưỡng đồ tức là hai đường sanh và tử. Khi cha mẹ còn sống, ta không phụng dưỡng. Khi cha mẹ chết, ta cũng không cúng tế. Sau khi xuất gia, lại không màng đến cha mẹ ở nhà. Cho nên chúng ta đều gây tổn thất lớn cho cha mẹ về cả hai phương diện, sanh và tử, tức có tội rất nặng. Do đó, chúng ta thật khó tránh khỏi mang tội nặng như vậy. Như thị tư duy, suy nghĩ như thế, chúng ta phải nên làm sao? Duy hộ bách kiếp thiên sanh, thường hành Phật đạo, chỉ có cách thập phương tam thế, phổ độ chúng sanh. Trong trăm đời ngàn kiếp, cần phải tu hành và thường y theo Phật Pháp, không chỉ ở mười phương, mà trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, đều phải độ khắp hết tất cả chúng sanh. Có vậy mới có thể báo đáp ân sâu của cha mẹ. Tắc bất duy nhất sanh phụ mẫu, nại chí sanh sanh phụ mẫu, cầu mong bạc tế. Không những cha mẹ một đời, mà cha mẹ đời đời kiếp kiếp đều được độ thoát. Bất duy nhất nhân phụ mẫu, nại chí nhân nhân phụ mẫu, tận khả siêu thăng. Không những cha mẹ của một người, mà cha mẹ của mọi người cũng được sanh thiên. Nếu chúng ta tu hành chân chánh thì một người con tu đắc đạo, cửu huyền thất tổ siêu thăng. Cho nên chúng ta cần phải dụng công tu hành, thì không những cha mẹ đời đời kiếp kiếp của chúng ta trong đời quá khứ, mà cho đến song thân của mọi người, chúng ta cũng điều độ cho họ được siêu thân. Thị vi bắt bồ đề tâm đệ nhị nhân duyên giả. Đây là nhân duyên thứ hai của sự phát bồ đề tâm.